Chương 1416: Thức tỉnh. Trong không gian tràn ngập sự sống này, ánh mắt nóng bỏng và chút ghen tị của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng bên trong cổ thụ. Những người có thể tiến đến nơi đây đều đã nghe nói về Bồ Đề Tam Bảo. Mặc dù không có chứng cứ cụ thể về việc ngộ đạo dưới gốc cây Bồ Đề, nhưng mà dù sao nó cũng có khả năng mang đến tiềm lực đủ để khiến cho mọi người phải phát cuồng. Tại sao tiểu tử này lại chiếm được tiên cơ như vậy nhỉ? Cửu Phượng sắc mặt âm trầm, với tính cách của hắn thì giờ phút này cũng nhịn không được ghen tị. Một chỗ tốt như vậy cho ai thì cho, chứ không thể cho cái tiểu tử mà hắn không vừa mắt này. Mà lúc này thì nụ cười lộ vẻ ấm áp trên khuôn mặt Hồn Ngọc cũng đã phai nhạt đi nhiều, đồng thời không ngừng chà sát ngón tay. Điều này chứng tỏ trong lòng bây giờ cũng không còn giữ được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Vào thời điểm có thể đạt đến tiềm lực to lớn thì bất cứ kẻ nào cũng không thể ngồi yên. Nếu sớm biết như thế này thì ta đã sử dụng không gian ngọc giản để gọi cường giả trong tộc tới. Giờ phút này trong lòng Hồn Ngọc cũng có chút hối hận. Nếu không phải cố kỵ cường giả hồn tộc cùng cổ tộc có thể xung đột, thì tại thời điểm đột phá thú triều, hắn đã sớm bóp ngọc giản không gian để gọi cao thủ trong tộc tới giết chết Tiêu Viêm. Chẳng qua cường giả cổ tộc đang đứng về phía Tiêu Viêm mà thôi, cho nên hắn cũng không dám lỗ mãng. Bởi hắn biết được đám người cổ tộc này cũng có ngọc giản triệu hồi những cường giả trong tộc tới nơi đây. Đến lúc đó xảy ra tranh chấp thì thành tiện nghi cho người khác. Hiện tại sự hối hận của Hồn Ngọc cũng đã quá muộn màng. Không gian này rõ ràng là một cái thế giới tự hình thành, mọi dao động cũng không có cách nào khuếch tán ra. Thế nên hắn không thể tiếp tục đưa cường giả trong tộc tới. Hồn Ngọc ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về phía Cửu Phượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau và nhìn thấy lãnh ý của đối phương, bất chợt cả hai người không để cho người nào phát giác cái gật đầu. Phanh, sau khi hai cái gật đầu đột nhiên, Hồn Ngọc Cửu Phượng di chuyển thân hình trực tiếp hóa thành hai đạo hắc tuyến, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xuất hiện dưới Bồ Đề cổ thụ. Cả hai cùng vận chuyển đấu khí toàn thân, mạnh mẽ xuất ra một trường về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy hành động của bọn họ, hiện nhiên là muốn cường ngạnh kéo Tiêu Viêm rời khỏi trạng thái ngộ đạo. Hồn Ngọc, các ngươi dám! Khi thân hình hai người Hồn Ngọc lao tới thì đám Huân Nhi cũng phát hiện được điều đó, lập tức sắc mặt Huân Nhi trở nên biến đổi, nhanh chóng xuất ra hai đạo trường ấn do kim sắc họa diễm ngưng tụ mà thành đánh phía Hồn Ngọc và Cửu Phượng. Nhưng đối với công kích của Huân Nhi thì cả hai người Hồn Ngọc không hẹn mà lựa chọn việc không thèm để ý. Bàn tay hai người bạo phát ra đấu khí khủng bố, mạnh mẽ đập vào Bồ Đề cổ thụ. Âm âm, một cái tiếng động trầm đục rất nhỏ lập tức vang lên. Thế nhưng Hồn Ngọc và Cửu Phượng không kịp lỡ lụt cười đắc chí, cả hai người đột nhiên cảm giác thấy trên thân Bồ Đề cổ thụ tại nơi mà thủ trưởng cả hai vừa công kích bùng ra một cái luồng kình lực cực kỳ đáng sợ. Phù. Thời điểm kình lực đáng sợ như vậy bắn ngược, trong mắt Hồn Ngọc và Cửu Phượng nhất thời xuất hiện vẻ kinh hãi, không kịp tránh lui thì đã bị cái cỗ kình lực đáng sợ kia tràn vào cơ thể. Tất cả đấu khí phòng ngự đều bị phá hủy trong tích tắc, lập tức hai người bay ngược lại như diều đứt dây. Phun ra một ngụm máu tươi, vẽ ra một cái đường đỏ giữa không trung. Nhìn thấy Hồn Ngọc cho tới Cửu Phượng cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tan tác, mọi người ở đây đều trở nên sững sờ, trời có chút kiếp sợ nhìn về Bồ Đề cổ thụ. Thế này quả nhiên không phải hạng vô dụng. Ôi, đôi mắt xinh đẹp của Huân Nhi chăm chú nhìn Tiêu Viêm bên dưới Bồ Đề cổ thụ, thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, lạnh lùng nhìn Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng. Kim sắc họa diễm bập bùng trong mắt, thấy bộ dáng Huân Nhi như vậy thì cường giả của hồn tộc cùng thiên nhiên hoàng tộc trong lòng cũng cả kinh, vội vàng tụ tập tại phía Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng, xem bộ dáng nếu không hợp sẽ đánh một trận. Huân Nhi không nên vọng động, Cổ Thanh Dương ngăn Huân Nhi lại, ánh mắt nhìn về phía đám Hồn Ngọc không chút nào cảm. Hiện giờ nơi này hồn tộc và thiên nhiên hoàng tộc rõ ràng là bắt tay lấy nhau, nếu thực sự phải huyết chiến thì chưa biết ai thắng ai thua, nhưng điều quan trọng nhất, việc đó sẽ gây ra những chấn động lớn khiến cho Tiêu Viêm thức tỉnh. Vậy thì cái được cũng không bù lỗi cái mất. Đối với lo lắng của Cổ Thanh Sương thì Huân Nhi đương nhiên rõ ràng. Bởi vậy nàng khẽ gật đầu chậm rãi thu hồi ánh mắt lạnh như băng, quay đầu lại tiếp tục quan sát Tiêu Viêm. Phi, Hồn Ngọc cùng Cửu Phượng lấy đi tay lau vết máu trên khóe miệng, đem bọt máu trong miệng nhổ ra ngoài, rồi nhìn về phía Tiêu Viêm. chỉ thấy hắn vẫn đang ngồi yên trong bồ đề cổ thụ, sắc mặt cả hai liền chợt lên âm trầm. Không ngờ đến như vậy mà cũng không thể khiến cho thanh kia giật mình tỉnh lại. Xem ra bồ đề cổ thụ đang bảo hộ cho hắn. Tiểu tử này đúng là có vận chó mà. Hồn Ngọc cùng với Cửu Phượng hiểu rõ, cái cỗ lực lượng phản kích lúc trước tuyệt đối là do bồ đề cổ thụ phát ra. Nếu không mà nói, lấy lực lượng tiêu viêm một người căn bản không cách nào địch nổi hai người bọn họ liên thủ. Nhưng biết thì biết, bọn họ cũng không có biện pháp. Trải qua lúc trước giao phong, bọn họ đã hiểu được. Chờ nói hai người bọn họ, xem như tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không thể lay động một cành lá của bồ đề cổ thụ. Đối mặt với sự bảo hộ của bồ đề cổ thụ, dù là trong lòng đối kỵ của bọn họ bừng lên thì cũng chỉ có thể ở đây mà đứng nhìn. Nương theo sự an tĩnh của Hồn Ngọc, Cửu Phượng, bầu không khí nơi này cũng trở nên nặng nề. Hai phe đều nhìn về phía đối phương không vừa mắt, vừa nhìn vài vị cường giả không thuộc về tam phương trận doanh cũng không dám tùy ý chen chân vào loại tranh đấu này. Một người liền đứng ở rất xa tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi này. Bồ đề cổ thụ này tựa hồ đối với Tiêu Viêm rất có hảo cảm, không biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Dựa theo tình huống bình thường, Tiêu Viêm nên chìm bên trong ảo cảnh mới phải. Cổ Thanh Dương liếc nhìn Hồn Ngọc đám người, sau đó quay lại nói với Huân Nhi. Ân. Huân Nhi khẽ gật đầu nói, nơi này tựa hồ không có cách nào đi ra ngoài. Ta lúc trước đã thử qua, hiện tại không có thể nào có cách xé rách nửa điểm không gian liệt phùng, chỉ sợ chỉ có thể đợi Tiêu Viêm ca ca tỉnh lại. Cổ Thanh Dương gật đầu, hắn cũng đã thử qua, nơi này không gian cực kỳ chắc chắn, cho dù hắn có sử dụng toàn lực cũng không có khả năng làm cho không gian dao động nửa điểm, huống chi là xé rách. Hiện tại chỉ có thể đợi, may mà ở đây sinh mệnh lực lượng cực kỳ nồng đậm, chờ đợi một chút thời gian cũng không thành vấn đề. Thải Lân lúc này cũng mở miệng nói, muốn nàng vứt bỏ Tiêu Viêm mà đi đó là chuyện không thể, chẳng qua thời gian trong này nhất định là phải cảnh giác đám gia hỏa kia một chút. Ân, mọi người nghe vậy cũng là chậm rãi gật đầu. Đám Hồn Ngọc kia hiển nhiên là tâm bất tử, cái gọi là dưới bồ đề ngộ đạo luân hồi, có thể kích phát tiềm lực đạt tới đấu đế cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Mà bọn người kia hiển nhiên không cam lòng nhìn Tiêu Viêm đạt được điều đó. Dù sao bọn họ đều hiểu, lấy lập trường của song phương, nếu như Tiêu Viêm thực sự đạt đến một bước đó, đối với bọn hắn mà nói, không nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Trong không gian kỳ lạ này, khái niệm về thời gian trở nên cực kỳ mơ hồ. Bởi vì không có cách nào phá vỡ được mạng không gian này. Thêm vào đó, trong thâm tâm tất cả mọi người đều bị ám ảnh bởi ảo giác chân thức mà bồ đề cổ thụ tạo ra. Bởi vậy không có người nào dám ngông cuồng trong mạng không gian này. Mặc dù là cực kỳ buồn bã, nhưng ít ra còn là thật. Mà thân ở ảo cảnh thì người ta căn bản ngay cả thật hay giả đều không phân biệt. Các loại cảm giác này thực sự là khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mà lương theo thời gian, tại mạng không gian này trôi qua, mọi người cũng từ từ vào trạng thái tu luyện. Nơi này tràn ngập năng lượng sinh cơ, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng xem như là thuốc bổ. Với lại, cái loại năng lượng này dùng để chữa thương, thậm chí là tẩy trừ một số nguy cơ ẩn xấu trong cơ thể cũng là rất tốt. Bởi vậy trong khoảng thời gian chờ đợi buồn tẻ, mọi người cùng nhau lục tục đi vào trong trạng thái tu luyện. Một khoảng thời gian sau, ai cũng có chút thu hoạch riêng. Đương nhiên, trong khi tu luyện, đám Hồn Nhi tự nhiên phân ra một số người giám thị đám Hồn Ngọc tu luyện. Trong khi đó thì đám Hồn Nhi tự nhiên phân ra một người giám thị đám Hồn Ngọc để phòng ngừa chúng tiếp tục làm ra cái cử động gì điên cuồng. Chẳng qua may mà qua lần trước động thủ, bọn hắn cũng hiểu được dù điên cuồng đến mức nào cũng là vô dụng. Bởi vậy trong khoảng thời gian này ngược lại không có vụ trộm động thủ nữa. Mà dưới cái loại tình huống tu luyện buồn tẻ này, ước chừng một tháng liền chậm rãi đi qua. Trong một tháng, bồ đề cổ thụ không có bất cứ động tĩnh, mà Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng cũng là giống như hổ phách bên trong con muỗi, không hề nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hơi thở của hắn trong cảm giác mọi người cũng là biến mất. Có đôi khi cho dù là đám Huân Nhi trong lòng cũng có chút kinh hoàng, nhưng may mà các lạc vẫn duy trì lý trí, cũng không vì cái điểm này mà làm ra cử động. Chẳng qua các lạc còn có thể duy trì lý trí, các người còn lại cùng với thời gian trôi qua lại là từ từ bất an, vô cùng hấp tấp. Dù sao cũng không có ai muốn bị vây trong không gian này cả đời. Nói như vậy có gì tù phạm khác nhau là mấy. Mà là cái loại hấp tấp này, qua 7 ngày sau, cuối cùng cũng người rốt cuộc nhịn không được, mà những người này chuẩn bị cùng bồ đề cổ thụ được ăn cả ngã về không, thì cái bóng người xếp bằng ở dưới bồ đề cổ thụ rốt cuộc khẽ run lên, chợt ánh mắt nhắm chặt hai tháng. Dưới ánh mắt xăm soi, kinh ngạc chằm chằm mở ra. Chương 1417 Luân hồi trăm kiếp cửu chuyển đỉnh phong. Sau khi Tiêu Viêm mở mắt ra, cái mảng không gian tràn ngập ký thức sinh mệnh này đột nhiên xuất hiện một chút dao động kỳ dị. Mọi người nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm trong gốc cây cổ thụ. Trong giây lát, tất cả mọi người dường như cảm giác được sự từng trải, nhìn thấu vạn vận trên thế gian. Các loại tang thương này xâm nhập linh hồn con người không cách nào giả bộ. Tiêu Viêm ca ca, thấy Tiêu Viêm mở mắt, trong đôi mắt đẹp của Huân Nhi tràn ngập kinh ngạc cũng vui mừng. Ánh mắt tên này quá dạng người rồi. Ngược lại với Huân Nhi, đám hồn ngọc liếc nhìn nhau trong lòng cảm giác khác hẳn. Trong cảm nhận của bọn hắn, ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn chăm chú bản thân mình. Bọn hắn cảm thấy ngay cả linh hồn cũng bộc lộ ra trước Tiêu Viêm. Loại cảm giác này làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cả mảnh không gian đều im lặng, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm đang ở bên trong bồ đề cổ thụ. Trước kia chỉ trong sách cổ bọn họ mới thấy được chuyện về cái người tu luyện dưới cây bồ đề. Bây giờ bởi vậy bọn họ hoàn toàn không biết được sau khi tu luyện xong có thay đổi gì. Mà bên trong bồ đề cổ thụ, dưới ánh mắt chăm chú tất cả mọi người, sắc mặt Tiêu Viêm mờ mịt, ánh mắt chậm rãi nhìn qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở đám Huân Nhi. Đôi mắt tràn ngập tăng thương cùng hỗn loạn, xuất hiện một chút linh động quen thuộc. Huân Nhi. Tiêu Viêm mở miệng, lát sau từ bồ đề cổ thụ một cái thanh âm có chút khàn khàn, thậm chí già nua, xa xưa khẽ truyền tới. Tất cả những người nghe tới giọng nói này đều nhịn không được mà biến sắc, giọng nói không hề giống với giọng Tiêu Viêm lúc trước. Chẳng qua sau khi thanh âm kia vang lên thì cái sự tang thương ẩn sâu trong mắt Tiêu Viêm cũng từ từ thu lại. Và cho đến khi hoàn toàn biến mất, loại tang thương này cũng biến mất cực kỳ như là chưa bao giờ tồn tại. Giống như nó hoàn toàn ẩn sâu trong linh hồn của Tiêu Viêm, làm cho người ta không thể tìm ra được nữa. Phù, cùng với sự biến mất của cái loại tang thương kia, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, thở ra một hơi xanh biếc. Dưới cái nhìn của mọi người, Tiêu Viêm từ trong bồ đề cổ thụ đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Khi thân thể Tiêu Viêm chạm vào bồ đề cổ thụ thì bên ngoài bồ đề cổ thụ bỗng nổi lên từng đợt xao động, mà thân thể Tiêu Viêm thì giống như chất lỏng, chậm rãi từ trong bồ đề cổ thụ đi ra, cuối cùng cũng đã trở về. Ra khỏi bồ đề cổ thụ, Tiêu Viêm mạnh mẽ vươn vai. Tiếng cười nói trong trẻo khiến cho đám Huân Nhi thở dài nhẹ nhõm. Thật may là giọng nói trước kia của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Huân Nhi nhanh chóng bước tới, ánh mắt không ngừng nhìn khắp người Tiêu Viêm. Không sao. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nhịn không được đưa tay vuốt mái tóc đen mềm của Huân Nhi. Trong mắt hiện lên một chút cảm khái. Ở trong mắt người khác dường như hắn ở trong bồ đề cổ thụ chỉ một tháng, nhưng bản thân Tiêu Viêm lại rõ linh hồn của mình trong bồ đề cổ thụ đã trải qua trăm lần luân hồi. Nếu như tâm trí không kiên định, chỉ sợ hắn đã sớm vào vòng luân hồi kia. Nhưng mà may sao hắn vẫn kiên định với bản tâm của mình, một đường đi tới cuối cùng mới có thể trở về. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã trải qua nhiều lần sống chết phức tạp, trong đó có đủ loại mà nguy hiểm không kém gì với việc giao phong với cường giả đấu thánh chân chính. Đối với việc Tiêu Viêm, Huân Nhi không hề tránh đi. Mặc dù nàng không biết Tiêu Viêm trải qua chuyện gì, nhưng nàng có thể khẳng định được một tháng tu luyện này của Tiêu Viêm không hề thoải mái những gì bọn họ đã thấy. Chẳng qua Tiêu Viêm không nói thì đương nhiên nàng cũng không hỏi. Cảm ơn. Tiêu Viêm quay đầu nhìn bóng bồ đề cổ thụ phía sau, chắp tay cười nói. Sao sắc, bồ đề cổ thụ cả tháng qua không có chút động tĩnh, nghe được lời cảm ơn của Tiêu Viêm bỗng lay động, phát ra tiếng xào xác. Mọi người nhìn xem không khỏi tặc lưỡi kêu kỳ lạ. Hóa ra thứ này đúng là có linh trí, chỉ là hình như không thèm phản ứng với đám bọn họ mà thôi. Khí tức của người dường như có chút nhìn không thấu, hay đột phá đến bán thánh rồi? Cổ Thanh Dương tiến lại gần, thấp giọng hỏi. Trong giọng của hắn có chút tin không nổi, bởi hắn phát hiện hắn lại không thể cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm. Cho dù là một số cường giả bán thánh ở trong tộc cũng không để cho hắn có cảm giác như thế, đâu dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm lắc đầu, hắn cũng không lừa gạt Cổ Thanh Dương, Hiện giờ hắn thực sự chưa đột phá tới bán thánh, chẳng qua ở cấp độ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Đương nhiên một tháng tu luyện bằng người khác tu luyện cả chục năm, tốc độ cỡ này đủ cho người khác cảm thấy kinh hãi. Nhưng Tiêu Viêm tự nhiên biết rõ, trong mắt những người khác thì chỉ một tháng ngắn ngủi, nhưng mà trong cảm giác của hắn đã trải qua cả trăm năm rồi. Dùng thời gian trăm năm không ngừng rèn luyện, ngừng luyện đấu khí mới khiến cho đấu khí trong cơ thể hoàn toàn chín chuyển, đạt đến đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển. Loại tốc độ này không thể nói là điểm nhanh, ngược lại còn tính là chậm. Nhưng từ trước tới nay Tiêu Viêm đều rất cẩn thận với các loại lực lượng đột ngột có được. Cho dù là có năng lượng đạt được khi trải qua rèn luyện của luân hồi cũng bị hắn áp chế, không dám để cho thực lực tăng vọt quá nhiều. Mục tiêu trong lòng hắn rất lớn, Tiêu Viêm không muốn vì chút lợi lộc nhỏ trước mắt mà bỏ đi tương lai. Thấy Tiêu Viêm lắc đầu, Cổ Thanh Dương hơi sững sờ nhưng cũng chỉ cười bất đắc dĩ. Giờ đây càng lúc càng nhìn không thấu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, chuyển hướng sang đám hồn ngọc cùng Cửu Phượng cách đó không xa, mà thấy ánh mắt của hắn nhìn sang, cả hai người hẹn không được cùng nhau vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Ánh mắt lạnh lùng cẩn thận nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Một khi Tiêu Viêm có lửa điểm dị động, đám người bọn hắn sẽ lập tức động thủ. Nhìn thấy hai người phản ứng như vậy, khóe miệng Tiêu Viêm lại hiện ra một nụ cười trầm trọng. Trước khi tiến vào vô đế cố thủ, nếu gặp hai người thì trong lòng hắn tất nhiên sẽ rất kiêng kỵ. Nhưng hiện tại sự kiêng kỵ đó biến mất hoàn toàn, bởi vì bây giờ hắn tự tính có thể dễ dàng đùa bỡn hai người bọn họ trong lòng bàn tay. Đây là một loại trực giác đến từ lực lượng mênh mông trong cơ thể của hắn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Tiêu Viêm, nắm tay trong áo của Hồn Ngọc cùng với Cửu Phượng đều nhịn không được nắm chặt lại. Đặc biệt là Hồn Ngọc, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt đã biến mất, trong ánh mắt tràn ngập vẻ âm lãnh. Trên người Tiêu Viêm bây giờ hắn cảm nhận được mùi vị nguy hiểm chân chính, các loại cảm giác nguy hiểm như ẩn như hiện. Trong những người cùng thế hệ, ngoại trừ cái tên điên trong hồn tộc kia, Tiêu Viêm chính là người thứ hai cho hắn cảm giác này. Tiểu tử này sau khi ra khỏi bồ đề cổ thụ thì dường như thay đổi hoàn toàn, sắc mặt Cửu Phượng vô cùng âm trầm. Nếu như sớm biết rằng Tiêu Viêm có cái loại đại cơ duyên này thì ngay từ đầu tiên nhìn thấy hắn đã trực tiếp ra tay diệt sát. Nếu vậy thì giờ đây cũng không còn việc gì. Nhưng mà hắn lại không biết, nếu không phải lần này Tiêu Viêm trợ giúp bồ đề cổ thụ thanh trừ hết cảm xúc trái chiều của cường giả đố đế, thì chắc bọn họ vẫn đang bị nhốt trong ảo cảnh, ngày sau sẽ trở thành những cái thứ giống bộ khôi lỗi bán thánh kia mà thôi. Ông, khi trong lòng mọi người đang kinh hãi về sự thay đổi của Tiêu Viêm, thì trong bồ đề cổ thụ đột nhiên phát ra một cái mạng quang hoa xanh biếc. Trong lúc mơ hồ, phảng phất thứ gì đó sắp bị phun ra. Thấy cử động của bồ đề cổ thụ, bọn người hồn ngọc vội vàng lùi về phía sau. Sự đáng sợ của thứ này đã in sâu trong lòng bọn họ. Đã có bài học vừa rồi, đương nhiên bọn họ không dám chậm trễ. Mà khi bọn hắn lùi lại phía sau, bên trong bồ đề cổ thụ đột nhiên truyền ra tiếng động trầm đục rất nhỏ. Chợt từng điểm ánh sáng màu xanh biếc bay ra, cuối cùng trôi nổi trong không trung như là thiên nữ tán hoa. Bồ đề tử, nhìn thấy những điểm sáng mọi người ngẩn ngơ bật thốt ra, cự nhiên tất cả là bồ đề tử. Đám người hồn ngọc rung động nhìn mấy cái điểm sáng đấy, họ không hề tưởng tượng được vật vô cùng hiếm hoi lại ở bên ngoài. Cướp kiếp sợ đi qua, phần lớn mọi người đỏ mắt, từng đạo đấu khí hùng hậu chợt phát ra, sau đó điên cuồng lao đến đốm sáng kia. Hắc, thấy đám hồn ngọc đỏ mắt cấp đoạt, Tiêu Viêm cười lạnh, bàn tay vẫy nhẹ một cái, vài điểm sáng xanh như nhận được triệu hồi vụt một cái tránh thoát khỏi bàn tay những người khác, trong chớp mắt đã bay về tay Tiêu Viêm. Đà tạ bồ đề huynh ban tặng. Bắt lấy số bồ đề tử, Tiêu Viêm nghiêng đầu cười to với bồ đề cổ thụ, sau đó còng ngón tay búng ra, vài hạt bồ đề tử trôi nổi trước mặt đám huân nhi Thải Lân, Cổ Thanh Dương. Tiêu huynh đa tạ. Mấy người Cổ Thanh Dương, Cổ Hình nhìn chăm chăm bồ đề tử trước mặt không khách khí nhiều, vươn tay bắt lấy, quay qua ôm quyền cảm tạ Tiêu Viêm. À, việc nhỏ. Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn ánh mắt đỏ ngầu của đám xa xa, tiếp tục bắn ra vài hạt bồ đề tử trôi nổi trước mặt mấy vị cường giả trung lập. Hành động bất thình lình của Tiêu Viêm làm mấy vị cường giả kia ngẩn ra, vội vàng bắt lấy bồ đề tử, trong mắt xuất hiện vẻ cảm kích, nhanh chóng lùi lại. Bọn họ hiểu được đây là Tiêu Viêm không muốn bọn họ tham gia vào chuyện tiếp theo. Đám người hùm ngọc Cửu Phượng lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đang phân phát bồ đề tử, hồng mang chợt lóe lên trong mắt. Khốn kiếp, người muốn chết. Nương theo hồng mang trong mắt càng đậm, rốt cuộc Cửu Phượng nhịn không được sự giận dữ trong lòng, tiếng thét phẫn nộ tràn ngập sát ý vang vọng trong mạng không gian này. Chương 1418 Áp chế tuyệt đối. Nghe thấy tiếng thét tràn đầy sát ý của Cửu Phượng, Tiêu Viêm cũng chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo giống như hung thú khóa chặt mấy tên kia. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Viêm, Cửu Phượng chợt cảm thấy ớn lạnh, lúc này mới khôi phục được bình tĩnh một chút, nhưng sắc mặt âm hàn vẫn không hề có ý bộ nhượng bộ. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm điềm nhiên nói, chúng ta cùng ngươi xông vào Bồ Đề Thụ, vượt qua nhiều cửa ải như vậy, nhưng hiện giờ ngươi lại muốn lấy hết Bồ Đề Tử, như vậy còn đạo lý không? Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt bật cười hài hước nói, đạo lý sao? Chỉ sợ đây không phải suy nghĩ của ngươi, chẳng phải lắm đấm ai to ngấy được sao? Tiêu Viêm cũng hiểu được, nếu như không phải lực lượng của hắn có đủ thực lực thì cựu để cho Cửu Phượng phải tiên kiêng kỵ, thì chỉ sợ hắn đã mạnh mẽ cướp đoạt. Phần rõ phải trái, đó là câu nói cửa miệng của kẻ yếu mà thôi. Khóe mắt Cửu Phượng co quắp vài cái, sát ý trong lòng bùng phát, nhưng cũng may hắn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, không động thủ ngay mà quay sang Hồn Ngọc, giọng âm trầm nói, chắc Hồn Ngọc huynh cũng không vui vẻ khi thấy bọn người kia ấm hết Bồ Đề Tử đi, khiến cho tất cả cố gắng chúng ta biến thành bọt nước chứ. Sắc mặt Hồn Ngọc rất nhanh bình tĩnh, cũng không trả lời, nhưng vẻ âm trầm trong mắt đã nói lên sự không cam lòng của hắn. Cho dù tâm kế của hắn có sâu đi mấy đi chăng nữa, thì lúc này cũng không thể kiềm chế được lửa giận và sát ý trong lòng. Tiêu Viêm giao 8 hạt Bồ Đề Tử cho bồ, cho Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc, việc này coi như xong. Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng Hồn Ngọc cất tiếng âm trầm. Tiêu Viêm mỉm cười xoay bàn tay, bên trong còn 11 hạt Bồ Đề Tử. Nếu ra 8 hạt như lời đối phương thì chỉ còn lại 3 hạt. Việc này Tiêu Viêm làm không được, và lại Bồ Đề Tử có khả năng nâng cao xác suất tiến vào cảnh giới đấu thánh, thậm chí có thể dùng để luyện chế thành Bồ Đề Đan. Loại đan dược bát phẩm cựu sắc đan đôi này đủ khiến cho tất cả cường giả đấu tôn đỉnh phong phải điên cuồng. Nếu lúc này để đưa Bồ Đề Tử cho bọn kia, không chừng sẵn lại xuất hiện thêm một vài cường giả đấu thánh, như vậy chẳng phải Tiêu Viêm tự tạo cho mình kình địch sao? Chuyện ngu xuẩn Tiêu Viêm không làm được, bởi vậy hắn lắc đầu chậm rãi nói, ta từ chối. Tiêu Viêm vừa nói xong, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, không khí áp bức bao trùm mọi người, ai cũng biết chuyện hôm nay không thể thương lượng nổi. Sắc mặt Hồn Ngọc cực kỳ âm hàn, nhìn chậm chậm Tiêu Viêm, lúc sau mới chậm rãi gật đầu, nếu như vậy thì cứ làm thịt người đã. Ầm, nương theo âm tiết cuối cùng của Hồn Ngọc, đấu khí của các cường giả trong Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc dường như không hẹn mà cùng bạo phát, thân hình chợt lóe lên bao lấy nhóm người Tiêu Viêm. Thấy đám Hồn tộc cùng với Thiên Yêu Hoàng tộc cùng động thủ, sắc mặt mấy người Hồn Nhi trở nên lạnh như băng, tiến lên phía trước một bước, đấu khí trong cơ thể cũng là cấp tốc vận chuyển. Hồn Ngọc, ngươi thực sự muốn khơi dậy đại chiến của cổ tộc và Hồn tộc sao? Cổ Thánh Dương quát lạnh, hắc, đại chiến, từ trước tới giờ Hồn tộc ta không hề ngại cổ tộc các ngươi, để cho các ngươi bình yên như vậy cũng chỉ là để cho các ngươi thêm thời gian mà thôi. Ngươi nghĩ Hồn tộc chúng ta không dám động thủ với các ngươi hay sao chứ? Nghe vậy thì trên mặt của Hồn Ngọc lại xuất hiện nụ cười, rồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Viêm nói, gần đây danh tiếng của ngươi trong Hồn tộc ta không nhỏ, khi mà Tứ Thiên Tôn thất thủ quay về, ta đã nói nếu muốn động thủ thì nên động thủ sớm một chút, nhưng mấy cái lão già kia không quá để ý, vậy nên người mới có thể sống tới bây giờ. Nhưng ta nghĩ có thể kết thúc rồi. Vừa nói xong thì đấu khí đen tuyền đã ùn ùn bộc phát từ cơ thể Hồn Ngọc, từng cái luồng dao động âm lãnh không ngừng tràn ra. Cảm thụ được đấu khí mạnh mẽ của Hồn Ngọc, trên mặt đám Huân Nghi cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong Hồn tộc, thực lực của Hồn Ngọc chắc chắn sẽ vào 3 vị trí đầu tiên của lớp trẻ, nhân vật thế này rất khó giải quyết. Tiêu Viêm sao cho ta, Cửu Phượng huynh cùng những người khác lo đám còn lại. Nghe lời của Hồn Ngọc, Cửu Phượng gật đầu nói, thật ra ta muốn chơi đùa với tiểu tử này một chút, nhưng nếu Hồn Ngọc huynh đã muốn ở lời thì sao hắn cho ngươi vậy? Động thủ! Ầm, Cửu Phượng quát lạnh một tiếng, trong đám những người bên quanh nhóm Huân Nhi đều xuất hiện sát ý, đấu khí chợt bùng phát tấn công về phía trước. Đối mặt với sự tấn công của Hồn Ngọc và Thiên Yêu Hoàng tộc, đám Huân Nhi cũng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên hóa giải những luồng đấu khí kia. Tuy nhiên số của bọn họ không bằng đối phương, nhưng mà thực lực lại nhỉnh hơn. Tiêu Viêm ca ca, Hồn Ngọc sao cho ta? Chấn vỡ luồng không khí, Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Viêm nói, không cần. Huân Nhi mỉm cười, lấy lại lúc trước khi vào Bồ Đề cổ thụ mà nói, hắn phải sử dụng đến họa liền mới có thể thủ thắng với Hồn Ngọc. Nhưng hiện giờ, cho dù là cảnh giới hay là chiến lực thì Tiêu Viêm đều áp chế Hồn Ngọc, tên kia lấy cái gì mà đấu với hắn? Vậy huynh cẩn thận một chút. Nghe vậy Huân Nhi gật đầu một cái. Tiêu Viêm cười cười chậm rãi bước phía trước, mà đám người đang bao vây tránh được một cái con đường, đợi đến khi Tiêu Viêm đi qua mấy người đám Muôn Nhi lại một lần nữa. Đà xá cổ đế ngọc ở trong tay ngươi, nhìn Tiêu Viêm, hai mắt của hồn ngọc chớp động hắc mang. Muốn lấy nó, vậy thì tới đi. Tiêu Viêm cười nói, hai mắt hồn ngọc híp lại, khuôn mặt trắng như ngọc đột nhiên xuất hiện hàn ý. Nhìn bộ dáng thong dong của Tiêu Viêm, sát ý trong lòng hắn càng thêm dữ dội, miệng lưỡi lợi hại lắm. Hồn ngọc cười lạnh, nhìn hồn ngọc Tiêu Viêm cười nói, đừng có giở cái loại thủ đoạn này trước mặt ta, vô dụng thôi. Vừa dứt lời thì Tiêu Viêm đánh mạnh một quyền vào hư vô. Kình phong nóng rực thành hình, trên nắm tay nhất thời mạng không gian đột nhiên nổi lên trận trận dao động vô cùng kịch liệt. Sau đó, một cái đạo thân ảnh chật vật bay ngược trở lại, rõ ràng là hồn ngọc. Bị một quyền của Tiêu Viêm đẩy lui, khuôn mặt hồn ngọc trở nên ngưng trọng, nhìn thoáng qua đạo thân ảnh đang dần nhạt phai kia. Hắn không ngờ Tiêu Viêm lại mẫn cảm đến vậy. Tiêu Viêm nhìn hồn ngọc một cái, lại nhìn cái trận hỗn chiến cách đó không xa, cũng lắc đầu, không thể trì hoãn thêm nữa, cước bộ tiến về phía trước một bước. Một cái luồng khí tức mênh mông xuất hiện, lập tức bạo phát. Cái cỗ khí tức vừa xuất hiện thì đã thổi quét qua mạng không gian trong nháy mắt. Những cường giả có thực lực hơi kém đều cảm nhận được một cái loại áp lực mơ hồ. Cửu tinh đấu tôn, cửu truyền đỉnh phong ở phía xa khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này thì sắc mặt những cường giả trung lập cũng biến đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Bọn họ có thể khẳng định thực lực lúc trước của Tiêu Viêm chắc chắn không mạnh đến vậy. Khuôn mặt hồn ngọc lúc này run lên, sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi. Hiện giờ hắn hiểu được tại sao Tiêu Viêm lại không hề ngại hắn. Định phòng thì sao, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Hít sâu một hơi, hồn ngọc áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, thủ ấn biến đổi, một cái dấu tộc văn chậm rãi xuất hiện. Mà theo đó khí tức của hồn ngọc tăng vọt không hề thua kém Tiêu Viêm. Bát chuyển sao, nhưng vẫn chưa đủ. Cảm nhận được khí tức của hồn ngọc, Tiêu Viêm mỉm cười lắc đầu. Có đủ hay không thì giao thủ mới biết. Hồn ngọc cười lạnh, thủ ấn liên tiếp biến ảo, tạo lên từng cái đạo ấn quyết phức tạp. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành một cái trường ấn đen tuyền, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Tại trung tâm trường ấn, tiếng kêu khóc thảm thiết không ngừng truyền ra, thậm chí còn có những cái gương mặt dữ tợn xuất hiện. Diệt hồn trường. Khi những cái tiếng kêu gào trong trường ấn càng lúc càng kịch liệt, hồn ngọc gầm lên một tiếng, trường ấn màu đen đánh về Tiêu Viêm như sấm sét. Mặc dù trường ấn không lớn, nhưng ẩn chứa cái lượng đấu khí âm lãnh vô cùng khổng lồ. Hiển nhiên hồn ngọc cũng hiểu được, trước thực lực tăng vọt của Tiêu Viêm, nếu không xuất toàn lực thì chỉ có một cái kết cục là bại vong mà thôi. Ta nói rồi, vậy còn không đủ. Nhưng mà đối mặt với trường ấn cường hãn của hồn ngọc, Tiêu Viêm vẫn chậm rãi lắc đầu, bước lên hai bước trực tiếp xuất hiện phía trước trường ấn. Trong những ánh mắt khiếp sợ, trên tay phải của hắn hỏa diễm nóng bỏng đột ngột trào ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên trường ấn màu đen kia. Rắc, hai bên va chạm, mọi người đều kinh ngãi nhận thấy trường ấn màu đen kia bị một chiêu tiện tay của Tiêu Viêm phá hủy trong tích tắc. Loại lực lượng này là sự áp chế tuyệt đối giữa hai cảnh giới khác nhau.